Cảm ơn Chúa Mẹ đã cho chúng con có những giây phút rất là tuyệt vời này, để chúng con chẳng những sống với Chúa và với Chúa nữa. Để rồi, giờ đây sau khi chúng con đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, thì bây giờ chúng con muốn lắng nghe Chúa, xem Chúa muốn dạy chúng con những gì trong cái giai đoạn lịch sử chúng con đang trải qua đây. Trưa nay, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những bài tin tức như thế này. Ngày thứ 49, chuyến sự Ukraine, Moscow bác ý tưởng trao đổi tài phiệt của Kyiv. Ukraine, Kharkiv và vùng lân hứng chịu nhiều vụ oanh kích. Lãnh đạo Chechnya nói 1.000 lính Ukraine ở Mariupol đầu hàng. Bộ Quốc phòng Ukraine không có thông tin về việc đầu hàng của lính thủy đánh bộ Ukraine ở Mariupol. Công dân Anh chiến đấu ở Ukraine buộc phải đầu hàng. Tổng thống Ba Lan và ba nước Baltic tới Kyiv khi Thụy Điển, Phần Lan bàn chuyện vào NATO. Ukraine, phương Tây phải bạo dạn hơn trong việc giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự. Chiều nay chúng ta cũng bản tin. Đức Thánh Cha Francisco, chiến tranh là một sự phạm thánh, hãy ngừng nuôi dưỡng nó. Đức Thánh Cha mời gọi không im lặng trước những hành động ghê tởm. Đức Hồng Y Tego đau buồn vì nhân viên Caritas thiệt mạng ở Ukraine. Đệ nhất phu nhân Ukraine lần đầu xuất hiện kể chuyện ẩn náu cùng các con. Ukraine xấu hổ vì đã chạy khỏi Kyiv video. Ukraine khoảng 21.000 thường dân Mariupol bị sát hại. Hàng trăm người bị hãm hiếp. Hơn 870.000 người Ukraine sơ tán vì xung đột đã hồi hương. Chiến dịch quyên góp toàn cầu trợ giúp Ukraine thu được hơn 10 tỷ euro. Đây là những tin tức tổng hợp mà chúng ta vừa mới nghe. Giờ đây chúng ta đi sâu vào từng tin trong buổi chiều hôm nay và lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua mỗi một bản tin. Trước hết là từ Vatican News. Đức Thánh Cha Francisco, chiến tranh sư phạm, sự phạm thánh, hãy ngừng nuôi dưỡng nó. Viết phần tựa cho cuốn sách Chống chiến tranh, can đảm xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định đối thoại là một nghệ thuật chính trị, xây dựng hòa bình và giải trừ quân bị là một chọn lựa chiến lược. Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha viết, cách đây một năm, trong chuyến hành hương đến Iraq, tôi đã có thể chạm vào thảm họa gây ra bởi chiến tranh, bạo lực tương tàn và khủng bố. Tôi thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và của cả những vết thương lầm, nhưng cũng thấy những hạt giống hy vọng tái sinh. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một năm sau đó sẽ có một cuộc xung đột bùng nổ ở châu Âu. Đúng thế các anh các chị, bởi vì Đức Thánh Cha tông du Iraq vào tháng 3 năm 2021, mà một năm sau có nghĩa là cuối tháng 2 và suốt tháng 3 là chiến tranh ở Ukraine. Em xin đọc tiếp. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngay từ khi bắt đầu sứ vụ giám mục Roma, Ngài đã nói về chiến tranh thế giới thứ ba. Cái này em cũng đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi các anh chị. Em đọc, theo dõi suốt từ đầu em thấy rõ là Ngài nói như vậy. Thế giới đang trải qua cuộc chiến này. Nghĩa là cuộc chiến thứ ba đó, thế chiến thứ ba đó. Mặc dù vẫn là từng mảnh thôi, nhưng những mảnh này lớn dần và ghép lại với nhau. Những cuộc xung đột này đã gây nên biết bao đau khổ cho những nạn nhân vô tội, đặc biệt là trẻ em. Ở châu Âu, dường như những cuộc chiến này còn xa vời. Nhưng giờ đây, bất ngờ Ukraine bị xâm lược, và hậu quả cũng là những thường dân vô tội. Đức Thánh Cha viết tiếp, trước những hình ảnh đau thương này, chúng ta chỉ có thể kêu lớn, hãy dừng lại! Chiến tranh không phải là một giải pháp. Chiến tranh là sự điên cuồng, một quái vật, một căn bệnh ung thư tự lớn lên bằng cách phá hủy mọi thứ. Hơn nữa, chiến tranh là một sự phạm thánh, tàn sát những gì quý báu nhất trên trái đất này, đó là sự sống con người, sự trong trắng của trẻ em, nét đẹp của thụ tạng. Theo Đức Thánh Cha, những gì chúng ta đang chứng kiến chứng tỏ chúng ta có trí nhớ kém. Bởi vì nếu có trí nhớ tốt, chúng ta sẽ nhớ những gì ông bà cha mẹ chúng ta kể lại về chiến tranh. Chúng ta sẽ cảm thấy cần hòa bình như phổi cần oxy. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt, chúng ta đã không trang bị vũ khí ngày càng nhiều. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt, chúng ta biết rằng trước khi tranh xảy ra trên chiến trường thì nó đã tồn tại trong tâm hồn con người ta. Đề cập đến chiến tranh hạt nhân, thanh tra nhắc đến chuyến đông du của ngài đến Nhật Bản năm 2019 và nhấn mạnh: ngày nay hơn bao giờ hết, sử dụng năng lượng nguyên tử đích chiến tranh là một tội ác, không chỉ chống lại con người và nhân vật, nhưng còn chống lại tương lai ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận định rằng, thật không ngờ, 3 năm sau, bóng ma chiến tranh hạt nhân lại xuất hiện ở châu Âu. Từng bước, chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra. Vì thế, chúng ta phải ngăn chặn ngay lúc này và phải mạnh mẽ đáp lại rằng, chiến tranh là điều có thể tránh được. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã quan định chưa? Đó, trước hết, ngài quan định là đang thế chiến thứ ba đó, có nghĩa là khắp thế giới, chỗ nào cũng có thể chiến tranh. Nhưng mà bây giờ nó đang ghép lại, dần dần nó bùng nổ lớn hơn. Và cả thế giới đang nhả vô. Đấy, tại chú quên là cả thế giới nhả vô rồi còn gì, đó là thế chiến thứ ba rồi đấy. Rồi, bây giờ ngài nói, khi ngài thăm Nhật 3 năm trước đây, về cái vấn đề nguyên tử, thì bây giờ ngài cũng quan ninh từ cờ đó. Bây giờ lại bắt đầu nguyên tử 3 năm sau. Và ngài nói là từng bước, chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra. Vì thế, chúng ta phải ngăn chặn ngay lúc này và phải mạnh mẽ lập lại rằng chiến tranh là điều có thể tránh được, chứ không phải là bất khả tránh. Tùy lòng con người ta, bởi vì chiến tranh xuất phát từ lòng người, từ tham vọng chính trị như của Putin vậy. Đức Thánh Cha nói, những cuộc xung đột và chiến tranh có gốc rễ từ những khuôn mặt bị xóa mờ. Đức Thánh Cha trích câu nói của đấng đáng kính Tonino Bello, một ngôn sứ không mệt mỏi nói về hòa bình, và khẳng định khi chúng ta xóa khuôn mặt của một người, chúng ta có thể tạo ra tiếng ồn của vũ khí. Khi chúng ta giữ lấy khuôn mặt đau khổ của người khác thì chúng ta không được phép hủy hoại nhân phẩm của họ bằng bạo lực. Wow, cái câu này đúng thật đấy chứ. Khi chúng ta xóa khuôn mặt của một người, có nghĩa là không coi con người ta ra gì đấy, thì là chúng ta bắt nạt họ, là chúng ta đàn áp họ, là chúng ta bóc lột họ, là chúng ta giết họ thôi. Bởi vì chúng ta đâu coi họ là người nữa, là con vật, là một cái đồ hàng để chúng ta lợi dụng, thế thôi. Còn nếu chúng ta giữ lấy khuôn mặt đau khổ của người khác thì chúng ta sẽ không có dám hủy hoại nhân phẩm của họ bằng bạo lực. Ở phần kết thúc, Đức Thánh Cha mạnh mẽ nói, chiến tranh phải dừng lại, và nó chỉ dừng lại nếu chúng ta ngừng nuôi dưỡng nó. Bởi vì đối với Đức Thánh Cha đó, sở dĩ con người ta cứ chiến tranh như vậy là vì con người thích chiến tranh. Chẳng những thích chiến tranh, quen với chiến tranh, mà còn tạo ra chiến tranh để kinh tế nó lên. Chúng ta thấy khủng khiếp, con người ta bây giờ khủng khiếp như thế nào chưa? Chúng ta phải cầu nguyện nhiều là như vậy. Bây giờ cái tin thứ hai cũng từ Vatican News. Đức Thánh Cha mời gọi không im lặng trước những hành động ghê tởm. Đức Thánh Cha nói chiến tranh là ghê tởm. Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp đến phái đoàn của các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự cuộc hành hương liên tôn về tình liên đới với Ukraine do Viện Liên tôn Elia tổ chức hôm thứ ba 12 tháng 4, nhắc lại rằng chiến tranh là một thất bại của nhân loại, thất bại trước thế lực của sự ác. Ngài cũng cảm ơn các lãnh đạo tôn giáo vì sáng kiến cầu nguyện và tình huynh đệ của họ. Các vị lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới nhóm họp tại Chernivtsi, cách biên giới Romania 40 cây số. Và trong dịp này, họ đã thực hiện cuộc hành hương liên tôn vì tình liên đới với Ukraine. Kính thưa quý anh chị, tin tức, kể cả tin tức nó cũng Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp: tôi cảm thấy gần gũi tinh thần với quý vị. Nhưng những anh chị em liên kết với nhau vì tin tưởng và hy vọng vào đấng tối cao, đấng trao ban và gìn giữ sự sống. Cùng với quý vị, tôi mong muốn cầu nguyện cho món quà vô giá của hòa bình cho dân tộc thân yêu Ukraine. Là người đã nhiều lần bày tỏ muốn đến Ukraine, Đức Thánh Cha viết cho các vị lãnh đạo các tôn giáo rằng thời điểm này đang làm cho chúng ta khiếp sợ vì các thế lực sự dữ đang hoành hành. Hậu quả là làm cho rất nhiều người đau khổ. Nhưng chúng ta không được im lặng trước sự bạo hành của Cain và tiếng kêu của Abel. Trái lại, nhân danh Thiên Chúa, chúng ta phải lớn tiếng kêu gọi chấm dứt những hành động ghê tởm này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các vị lãnh đạo tôn giáo vì sáng kiến cầu nguyện và tình huynh đệ của họ, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của các tín đồ trước một cuộc chiến mâu thuẫn với rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong những thập kỷ gần đây nhằm xây dựng một thế giới giảm vũ khí và hòa bình hơn. Ngài kết luận bằng cách trích lời Chúa phán trong sách ngôn sứ Jeremiah rằng: ta có kế hoạch cho hòa bình, chứ không phải tai ương. Có nghĩa là Chúa chỉ muốn hòa bình thôi, chứ không muốn tai ương, mà con người lại cứ thích tai ương hơn là hòa bình. Mà khi tai ương tới thì con người lại kêu ầm lên, thì chẳng biết con người muốn gì đây, vừa muốn chiến tranh, vừa không muốn đau khổ, thì không biết là con người muốn cái gì. Kể cả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha John Paul II nhị ngày 22 tháng 10 1978: hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, mà họ lại không dám mở rộng cửa, bởi vì họ sợ đón Chúa Kitô. Họ biết là họ sẽ bị tiêu diệt bởi chính những gì họ sáng chế ra, chẳng hạn phá thai, luật phá thai do họ sáng chế ra, chẳng hạn như là nguyên tử do họ sáng chế ra. Họ sợ bị tự diệt, nhưng mà họ lại cứ muốn làm. Có phải con người mâu thuẫn và ngu? Có đấng có thể đến cứu họ, họ lại không dám để cho đấng đấy cứu mình, thà chết còn hơn. Con người ta đúng là khốn nạn vô cùng thiệt. Thế nên chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhân loại chúng ta ngày nay nữa. Đức Thánh Cha John Paul II nói rất đúng. Thế giới ngày nay cần đến lòng thương cho Chúa biết bao là như vậy các anh chị. Ba từ Vatican News. Đức Hồng y Tego đau buồn vì nhân viên Caritas thiệt mạng ở Ukraine. Đức Hồng y Luis Antonio Tego, chủ tịch Caritas quốc tế, lên án vụ tấn công bạo lực vào trụ sở Caritas ở Mariupol, Ukraine, làm cho 2 nhân viên Caritas và 5 thành viên gia đình họ thiệt mạng. Ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngày 15 tháng 3, xe tăng của Nga đã bắn vào trung tâm Caritas ở Mariupol, giết chết 2 nữ nhân viên và 5 thành viên gia đình của họ đang trú ẩn trong tòa nhà. Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng y Tego nói: tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước tin tức về vụ tấn công làm cho 7 người bị thiệt mạng. Caritas quốc tế bày tỏ sự thông cảm sâu sắc và gần gũi với các gia đình của những người thiệt mạng và bị thương. Nỗi buồn của chúng tôi biến thành lời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để chấm dứt bạo lực này, quay trở lại đối thoại và nhìn thấy anh chị em trong mỗi người. Đối với các nhân viên Caritas, những người đang liều mình để giúp đỡ những người đau khổ, chủ tịch Caritas quốc tế bày tỏ lòng biết ơn chân thành và khẳng định: các bạn đang gieo hạt giống của sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình. Điều sẽ thay đổi thế giới. Thiên Chúa bảo đảm với các bạn rằng những nỗ lực của các bạn sẽ không vô ích. Tình hòa trái. Trả lời cho câu hỏi chúng ta có thể làm gì để vinh danh sự hy sinh của những người đang làm công tác nhân đạo và các nạn nhân của cuộc chiến, Đức Hồng y nói: chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta tin rằng Chúa lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và những người công chính. Chúng ta vinh danh họ bằng cách cầu nguyện cho họ và kêu gọi những người thiện chí nghĩ đến và làm việc cho hòa bình. Đấy, các anh các chị thấy không? Nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta bây giờ cũng trợ giúp Ukraine đấy. Nhưng mà so sánh với những người tình nguyện của Caritas ở Ukraine có là cái gì đâu. Họ chết nữa cơ mà. Họ không phải đóng góp cho Ukraine bằng công mà còn bằng cả cái mạng sống của họ nữa. Họ liều mình để giúp cho cái dân tộc này. Trong khi đó chúng ta chỉ đóng góp 50 đồng, 20 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng hết cỡ. Mà đôi khi chúng ta cũng chẳng muốn đóng góp. Dù thấy được, dù quên có khốn nạn thế nào nữa, mặc kệ, tôi hòa bình được rồi, tôi không ai đụng đến tôi được rồi. Chúng ta nghĩ như vậy là có người đụng đến rồi đấy. Ai vậy? Chúa Kitô. Ta là nạn nhân của chiến tranh Ukraine đây, mà ngươi không giúp đỡ ta, thì hãy xéo đi, hỡi đồ vô phúc. Đấy, giống như là trong cái cuộc trung thẩm Chúa nói với đám dê vậy. Nguy hiểm vô cùng các anh chị ạ. Do đó nên chúng ta bây giờ giúp được cái gì chúng ta cố gắng giúp, cầu nguyện chưa đủ, cháy tịnh chưa đủ, giúp cho họ một tí về vật chất để cho họ có thể tồn tại mà sống đạo như chúng ta, và nhất là xây dựng hòa bình chẳng những cho đất nước của họ mà cho cả thế giới. Chúng ta đang được họ chiến đấu để bênh vực dân chủ và tự do. Tin đệ nhất phu nhân Ukraine lần đầu xuất hiện kể chuyện ẩn náu cùng các con. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska nói bà và các con không được phép ở cùng chồng vì lý do an ninh, và bà đang tham gia hỗ trợ người dân trẻ sơ sinh tại các thành phố. Bà Zelenska nói rằng bà và các con gồm con gái 17 tuổi và con trai 9 tuổi không được phép ở cùng Tổng thống Ukraine Zelensky và chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi. Volodymyr Zelensky và đội ngũ của anh ấy thật sự sống trong văn phòng Tổng thống. Do nguy hiểm nên các con và tôi không được phép ở đó. Vì vậy chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại trong hơn một tháng qua. Đệ nhất phu nhân Ukraine nói như vậy. Nói về việc gia đình mình đang trải qua cuộc chiến như thế nào. Bà Zelenska cho biết, nó giống như đi trên dây thừng. Nếu cứ nghĩ mình sẽ làm thế nào, ta sẽ mất thời gian và sự cân bằng. Vì vậy, để giữ vững, ta phải tiến tới và làm những gì cần làm. Tôi biết tất cả người dân Ukraine cũng đều kiên định. Bà nói, các con tôi đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian này và chúng cũng cảm thấy có trách nhiệm với nhau và với những người xung quanh. Khi được hỏi về việc vẫn ở Ukraine dù là mục tiêu thứ hai sau chồng là ông Zelensky bị giết, đệ nhất phu nhân Ukraine trả lời rằng mọi người dân Ukraine đều là mục tiêu hết. Tất cả chúng ta đều là mục tiêu số một. Trong cuộc phỏng vấn, bà Zelenska cho biết ưu tiên của mình là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong nước, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả trẻ em bị ung thư hoặc khuyết tật và trẻ mồ côi, và đưa họ đến các quốc gia khác tị nạn một cách an toàn. Bà cũng đang tham gia nhập khẩu lồng ấp cho Ukraine để hỗ trợ trẻ sơ sinh ở các thành phố đang bị tấn công. Hai lồng ấp đã được chuyển giao và dự kiến 8 thiết bị nữa sẽ được phân phối. Nhiều bệnh viện đang bị mất điện và tính mạng của trẻ em bị đe dọa. Do đó, chúng ta cần phải có những thiết bị giúp cứu người mà không bị gián đoạn do mất điện. Bà nói như thế. Tạ ơn Chúa đã cho có được một vị đệ nhất phu nhân Ukraine tương xứng với người chồng anh hùng, tuy còn trẻ nhưng tinh thần rất cao. Và nhờ đó dân tộc Ukraine đoàn kết với nhau hơn để giúp đỡ nhau tồn tại qua cái cuộc chiến bất công và gian ác khủng khiếp mà họ là nạn nhân. AFI, Ukraine khoảng 21.000 thường dân Mariupol bị sát hại, hàng trăm người bị hãm hiếp. Thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine vẫn cầm cự được cho đến trưa nay, 13 tháng 4, 2022, sau hơn 40 ngày bị quân đội Nga bao vây của Anh ta dữ dội. Thị trưởng Mariupol là Vadim Voychenko trên đài truyền hình Ukraine tối qua thông báo theo thẩm định của các giới chức thành phố, khoảng 21.000 thường dân bị sát hại tại đây. Theo cố vấn của Tổng thống Zelensky, 90% khu nhà ở tại thành phố cảng này đã bị phá hủy. Mariupol hoàn toàn bị phong tỏa. Trước mắt, chính quyền thành phố cũng như Kyiv chưa thể xác định về tin quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học để chiếm được toàn bộ thành phố này. Còn tại Bucha và các khu lân cận với thủ đô Kyiv, theo Bộ Nội vụ Ukraine, ít nhất 720 thường dân đã thiệt mạng, 200 người mất tích trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng. Thị trưởng Bucha cho biết đã tìm thấy hơn 400 thi thể, nhưng việc nhận diện tử thi đòi hỏi nhiều thời gian. Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ quân sự để chống trả lực lượng Nga và giải tỏa thành phố Mariupol. Hôm qua, ông Zelensky còn tố cáo là quân Nga đã hãm hiếp hàng trăm người tại những vùng mà họ chiếm đóng trước đó, kể từ khi mở cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine. Theo lời Tổng thống Ukraine, trong số các nạn nhân có cả các thiếu nữ và trẻ nhỏ cũng bị hiếp nữa. Hôm thứ Hai vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi mở điều tra về các vụ bạo hành nhắm vào phụ nữ trong chiến tranh Ukraine, đồng thời kêu gọi bảo vệ hàng triệu trẻ em Ukraine phải bỏ xứ ra đi. Cái này là cái không thể không xảy ra. Bởi vì chúng ta biết rồi, nhất là đàn ông, không đi quân đội thì đã bị cám dỗ rồi. Trong khi đó, đi quân đội lại càng xa vợ, xa con rồi. Rồi nó bị đè nén đấy. Nên gặp trường hợp cái là tấn công liền, là chiếm đoạt liền thôi, dù là trẻ con đi nữa. Thì tất nhiên cái đấy không tránh được. Nhưng Putin có thể tránh được ở chỗ đừng có tấn công người ta. Thế thôi, thì chẳng có bao giờ xảy ra những vụ hãm hiếp như vậy, hãm hiếp cả trẻ con như vậy. Đúng là độc ác, không có thể nào tránh tội được. Tội quy vu trưởng là như vậy. Tin hơn 870.000 người Ukraine sơ tán vì xung đột đã hồi hương. Ngày 12 tháng 4, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết hơn 870.000 người Ukraine sơ tán vì cuộc xung đột Nga đã về nước. Trong đó, số lượng phụ nữ và trẻ em ngày một tăng. Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Andriy Demchenko của lực lượng biên phòng Ukraine thông báo hiện có từ 25.000 đến 30.000 người Ukraine đang trở về mỗi ngày. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều người dân nước này đã buộc phải sơ tán ra nước ngoài hoặc đến những khu vực không có giao tranh trong nước. Ông Demchenko cho biết hiện ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em và người già quay trở lại Ukraine. Vào những ngày đầu của cuộc xung đột, hầu hết chỉ có nam giới trở lại để chiến đấu. Họ nói họ thấy tình hình đã an toàn hơn, đặc biệt là ở các khu vực phía Tây, và họ không thể ở lại nước ngoài được nữa. Họ đã sẵn sàng trở về nước và ở lại. Ông Demchenko kể như vậy. Sự thay đổi trên diễn ra sau khi các lực lượng của Nga bắt đầu rút quân khỏi khu vực thủ đô Kyiv vào cuối tháng trước để chuẩn bị tăng cường tấn công ở phía đông Ukraine. Tính tới ngày 3 tháng 4, Bộ Nội vụ Ukraine đã ghi nhận 537.000 người trở về nước từ nước ngoài. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cho biết tổng cộng hơn 4.600.000 người Ukraine đã chạy ra nước ngoài kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Đây được xem là cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Phần lớn những người bỏ đi đã đến các nước láng giềng của Ukraine là Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia và Moldova. Cũng trong ngày 12 tháng 4, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết 4.615.830 người Ukraine đã chạy trốn kể từ khi xung đột nổ ra, tăng 68.095 người so với một ngày trước đó. Theo người phát ngôn Matt Sansmash của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, dù số người sơ tán qua biên giới đã giảm đáng kể, những người này đang ở trong tình trạng dễ tổn thương hơn, điều kiện kém hơn và ít có kế hoạch sẽ đi đâu về đâu. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số những người đã rời khỏi Ukraine. Trong đó, nam giới từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện được gọi nhập ngũ và không thể xuất cảnh. Cái vấn đề họ trở về nước bây giờ gần 1 triệu người rồi đó. Mà trong khi nước họ đã có bằng in đâu. Vẫn biết là quân Nga rút đi khỏi một số vùng nào thôi. Nhưng mà họ lại trở lại nữa. Khi mà họ chiếm được Donbass, chứ mấy mà họ bỏ rơi, họ sẽ chiếm toàn bộ nước quên cho mà coi. Thì lúc bây giờ lại chết nữa. Đấy là một trong những dấu hiệu chứng tỏ họ rất yêu quê hương đất nước của họ. Họ không bỏ được. Họ thà ở nhà chết và khổ còn hơn là đi. Tuyệt vời. Đã ơn Chúa cho họ có cái tinh thần đặc biệt như vậy. Chiến dịch quyên góp toàn cầu cứu trợ Ukraine thu được hơn 10 tỷ euro. Đấy, thì đó là cái tin mà chúng ta cần đọc bây giờ để chúng ta biết được cái chiến dịch quyên góp toàn cầu này nó như thế nào. Và chúng ta cũng đang trong cái chiều hướng quyên góp như vậy. Cái cuối tuần vừa rồi chúng em đi vắng, đáng lẽ là thứ bảy vừa rồi là kết thúc 2-3 tuần để quyên góp cho Ukraine. Nhưng mà tại vì chúng em đi vắng do đó bây giờ về thì mới bắt đầu đúc kết lại, rồi chúng em sẽ tường trình nhanh bao nhiêu có thể gửi đến quý anh chị sau. Bởi vì mỗi một lần tường trình phải rất là cẩn thận, không có thiếu một ai, và nhận được khi nào, bao nhiêu tiền, bằng cách nào vân vân thì rất là kỹ lưỡng. Do đó nên xin các anh chị chờ một tí cho nó rõ ràng nha. Chiến dịch quyên góp toàn cầu chú trợ giúp Ukraine thu được hơn 10 tỷ euro. Có nghĩa là cũng như vậy là cũng phải tới gần 11 tỷ Mỹ Kim ấy, theo AFI. Hôm 9 tháng 4, 2022 tại Warsaw, thủ đô Ba Lan đã diễn ra hội nghị quốc tế các nhà tài trợ do Liên hiệp châu Âu cùng Canada tổ chức. Tiếp sau chiến dịch quyên góp tiền có tên gọi là Stand Up for Ukraine, nhằm trợ giúp những người Ukraine đang phải chạy nạn chiến tranh. Sau ít ngày tiến hành qua mạng xã hội, chiến dịch đã quyên được 10 tỷ 1 euro từ các chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân. Vấn đề hiện nay là việc phân bổ nguồn tiền cứu trợ nhân đạo này thế nào cho hợp lý và có hiệu quả nhất cho các nạn nhân chiến tranh Ukraine. Thông tin viên AFI Jean Jacques Harry tại Brussels cho biết thêm thông tin. Trước tiên, số tiền quyên góp được này cho phép trợ giúp cho những người tị nạn Ukraine đã tới Liên hiệp châu Âu, tức 4.300.000 người, 7.3 tỷ trên tổng số 10 tỷ euro sẽ được dành đáp ứng cho những nhu cầu cấp bách của người tị nạn, cung cấp cho họ cách ăn, chỗ ở và chăm sóc y tế, con em được đến trường học và tạo công ăn việc làm cho họ. Như vậy sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho những nước trên tuyến đầu đón người tị nạn Ukraine. Chẳng hạn như là Ba Lan nhé các anh chị. Wow, họ đón tiếp như là mấy triệu người, hơn 2 triệu người tại Ba Lan. Do đó nên chúng ta nếu mà không có đóng góp được trực tiếp với lại Caritas ở Ukraine thì chúng ta sẽ đóng góp qua Caritas Ba Lan. Sau đó là đến việc hỗ trợ cho những gia đình phải rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn còn có trong lãnh thổ Ukraine. Dự trù khoảng 1.8 tỷ euro được dành để giúp đỡ 7 triệu người trong diện này. Đó sẽ là các trợ giúp nhân đạo bằng tiền hoặc hiện vật, thuốc men, lều trại, chăn mền cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp sản xuất. Các đồ cứu trợ chủ yếu do Liên Hiệp Quốc vận chuyển đến dưới sự điều phối của Ủy ban châu Âu. Còn các đóng góp của các chính phủ sẽ được chuyển trực tiếp cho các chính quyền của Ukraine để sau đó sẽ được phân phối theo từng cấp độ, trung ương hay địa phương, tùy theo nhu cầu tại chỗ. Cuối cùng, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu Châu cũng tham gia quyên góp bằng cách cho vay bổ sung 1 tỷ euro. ơn Chúa. Trong bất cứ một cái biến cố lịch sử nào, dù là thiên tai hay nhân tai, em vẫn cảm nhận thấy được là Chúa Giêsu Kitô vẫn đang tiếp tục vượt qua. Ngài chịu khổ nạn và tử giá nơi thành phần nạn nhân và thành phần phạm nhân của thời cuộc. Đồng thời, Ngài cũng phục sinh nơi những tâm hồn và những bàn tay bác ái, yêu thương, cứu trợ. Chúng ta hãy tiếp tục trở thành bàn tay và tấm lòng của lòng thương xót Chúa đối với dân du quên bằng cách tiếp tục cầu nguyện cho họ, chay tịnh cầu nguyện cho họ, nhất là thứ sáu tuần thánh này. Có thể em sẽ không ăn cái gì cả ngày luôn. Mấy cái thứ sáu trước thì em còn ăn bữa tối, nhưng mà bây giờ thứ sáu này chắc chắn là không ăn gì. Giống hệt như tại thứ sáu tuần thánh tại thánh địa vậy. Thì em thấy cảm thấy được là dù có đói mấy đi nữa nhưng mà cũng không bằng người du quên đang chịu khổ bây giờ. Anh các chị ơi, chúng ta hãy cầu nguyện chay tịnh và nhờ thế mới trừ quỷ được cho những con người độc ác hiện nay. Bởi vì chỉ có quỷ nhập vào họ, họ mới quá sức là gian ác, độc ác như vậy thôi. Thì chúng ta không thể nào trừ quỷ cho họ được nếu chỉ có cầu nguyện thôi. Nếu mà không chay tịnh. Chúa nói rõ, nếu chúng ta tin vào Chúa, thì Chúa nói quỷ này chỉ trừ được bằng cách cầu nguyện và chay tịnh. Nếu chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta hãy thực hành. Vậy thôi, lạy Chúa, chúng con chỉ biết cố gắng hết sức chúng con. Bởi vì chúng con không làm gì được và chẳng có ai làm gì được trên thế gian này. Kể cả nhân vật Putin rất là gian ác, gian tham và gian dối này cũng không làm gì được. Bởi vì bây giờ ông ta chỉ là một tên hề múa may quay cuồng trước thế giới này mà thôi. Rồi ông ta cũng qua đi. Để rồi ông ta sẽ tự biết ông ta đi đâu nếu không kịp ăn năn thống hối. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.